Tạo hóa chi môn, chương 620, thực thọ nhai, góc truyện audio.com. Dương Hân hoàn toàn không có để ý tới dáng vẻ của Du Phí, nàng một đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, cặp mắt kia thật giống như có thể biết nói vậy, đem nội tâm sùng bái cùng khát vọng toàn bộ viết ở trên mặt. Nàng theo Du Phí là vì cái gì? Không phải là vì hàng loạt tài nguyên tu luyện sao? Năng lực của Du gia ở Kiếm Sơn Đạo chẳng những có thể cho nàng sống cao hơn người một bậc còn có thể làm cho nàng dễ dàng tu luyện. Bằng không nàng cũng không phải ngu ngốc vì muốn lấy lòng nam nhân của chính mình còn chủ động giúp hắn đi chung quanh thu xếp nữ nhân. Trước mắt tu sĩ này vừa rồi lấy ra một đống vĩnh vọng đan, hơn nữa hắn xuất thủ đáng sợ chính bản thân đi theo phía sau hắn, chẳng phải là tốt hơn vô số lần so với ở lại Du gia. Song tu và vân vân đối với nàng mà nói càng là mới có lợi, cùng ai song tu không phải là như nhau. Chỉ cần có thể thỏa mãn nàng tu luyện, nam nhân là người nào đều giống nhau. Nàng chút nào cũng không hoài nghi lời của Ninh Thành, nàng đối với mình có tự tin, ánh mắt của Du gia thiếu gia cao như vậy còn chưa phải là bị nàng bắt làm tù binh. Trước mắt cái này, tu sĩ một chiêu liền giết Du Chân Di, hắn coi trọng nàng rất ư là bình thường luôn, thằng nào chả mê gái đẹp, hí hí, bếu to thế này, nếu mà chướng mắt nàng mới đúng là kỳ quái. Nghĩ đến trước cái kia thiếu nữ mang khăn che mặt ngây ngô theo tu sĩ trước mắt này, hắn đều cho nàng một đống vĩnh vọng đan. Nàng so với cái kia ngây ngô thiếu nữ đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Theo hắn tu vi chẳng phải là tăng lên ầm ầm sao. Ninh Thành im lặng lắc đầu, lại cũng lười đi cùng Dương Hân này nói nhảm. Vô luận Dương Hân là muốn thông qua biện pháp như thế để giả tạo tiếp cận hắn, hay là thật coi trọng tài nguyên tu luyện của hắn, hắn cũng không có đem người nữ nhân này nhìn ở trong mắt. Nhìn lướt qua người nhà họ Du còn lại đang kinh hoàng, Ninh Thành rồi mới lên tiếng, trước đây đem thê tử ta bước vào thực thọ nhai ngoại trừ Du Chân Di ra còn có ai? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía một người trung niên nam tử. Người trung niên nam tử này đơn giản lớn tiếng nói, còn tổ tông ngươi nữa, Du Đĩnh Chi. Đang khi nói chuyện một thanh pháp bảo hình trùy cực đại không gì sánh được liền đánh về phía Ninh Thành. Hắn biết đối mặt Ninh Thành loại tu sĩ này chính bản thân tất nhiên vô hạnh còn không bằng ra sức đánh một trận. Một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt Ninh Thành cũng là chưa đủ nhìn, Ninh Thành chân trái hơi bước một bước, lần thứ hai một đạo búa quyền đánh ra. Lần này búa quyền của hắn không có bao trùm toàn bộ tu sĩ Du gia, chỉ là đem Du Đĩnh Chi hoàn toàn bao lấy. Trên thực lực chênh lệch hoàn toàn không có cách nào thông qua dũng mãnh để đền bù. Du Đĩnh Chi cùng Ninh Thành đều là tinh cầu tu vi thế nhưng thực lực của hai người căn bản không ở trên cùng một cấp bậc. Ninh Thành chỉ là hơi chút tiến lên trước một bước. Du Đĩnh Chi cả người đều nhất thời chậm lại hẳn lên. Hắn đánh văng ra ngoài trùy hình pháp bảo thật giống như chậm rãi phóng xuống bình thường giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành một quyền đem lĩnh vực của hắn xé mở, đánh vào trên đan điền của hắn. Oành, Du Đĩnh Chi thi thể như bao tải rách bình thường giống nhau rơi vào trên người Du Chân Di. Bên trong phòng còn sót lại vài người, không có người nào dám nói gì cũng không có ai dám động. Ngay cả Du Phí bị thê tử chọc giận đến thổ huyết cũng là đờ đẫn nhìn Ninh. Góc truyện audio.com, Thành, hắn không biết thế nào vì Du gia rước lấy một người lợi hại như vậy. Ninh Thành không có tiếp tục động thủ chỉ là nhìn lướt qua Du Phí, lạnh giọng nói cảm tạ ngươi đã cứu thê tử ta một lần cho nên ta ngày hôm nay tha cho ngươi. Nhìn xem ở mặt mũi của ngươi, nữ nhân của ngươi ta không hiếp cũng không giết, dù ra ngươi đem thê tử ta đẩy vào thực thọ nhai ta đã báo qua thù. Từ nay về sau ta và Du gia các ngươi không còn liên quan gì. Nếu mà Du gia ngươi muốn tìm ta báo thù cứ việc đến, bố chờ. Nói xong, Ninh Thành xoay người vài bước liền biến mất. Thấy Ninh Thành biến mất người của Du gia lúc này mới chợt hiểu ra, bọn họ đều nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Dương Hân càng là bén nhọn kêu lên, nhất định phải đi tìm lão tổ tông báo thù cho Du gia chúng ta. Câm miệng, Du Phí sắc mặt càng là lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm Dương Hân giận dữ hét lên. Dương Hân theo bản năng dùng mình một cái, lúc này mới nghĩ đây vẫn còn là Du Phí lần đầu tiên tức giận nói chuyện với nàng như vậy. Nàng vành mắt đỏ lên, như mì sợi bình thường vậy nước mắt liền ào xuống, phu quân, ngươi hiếp nhầm giết ta đi ta đã làm mất mặt ngươi. Vì sao, Dương Hân, vì sao, ngươi tại sao muốn như vậy? Bao nhiêu lần ngươi nói nguyện ý vì ta đi chết, bao nhiêu lần ngươi nói không có ta, ngươi sống cũng như chết. Nhưng là hôm nay, ngươi... Du Phí nhìn chằm chằm Dương Hân sắc mặt tái nhợt từng chữ từng câu nói. Dương Hân sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, đóng chặt môi, một chữ cũng không nói. Ngươi nói đê, Du Phí càng là lạc giọng kêu gào, cái loại này chênh lệch hắn chịu không nổi. Cô Du Chân Di bị giết, quản gia Du Đĩnh Chi bị giết theo gián tiếp đều là bởi vì Dương Hân. vốn hắn cứu người thiếu nữ kia sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Nếu mà không phải là Dương Hân, hắn chưa hẳn có thể nảy lòng tham đi ham muốn nữ nhân kia. Ai biết nữ nhân kia chẳng những đã có trượng phu còn là một cái tu sĩ đáng sợ như vậy. Nếu không có người nọ còn nhớ kỹ hắn trước đây ân cứu mạng, chẳng những phòng này, có lẽ ngay cả toàn bộ Du gia cũng bị mất. Không chỉ nói Du gia lão tổ tông còn chưa có thăng cấp thiên mệnh cảnh, coi như là lão tổ tông lên cấp thiên mệnh cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Khi đó, Du gia sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn. Coi như là hắn báo thù cũng phải chờ thực lực cường đại sau đó lại đi, mà Dương Hân ngay trước mặt hắn muốn đi vào vòng tay của nam nhân khác không nói, còn muốn đem lão tổ tông gọi ra, để cho Du gia hôi phi yên diệt. Thiếu chủ ta phòng trừng thiếu phu nhân là muốn đem mạng của mình đi đổi trở về thiếu chủ an nguy. Chỉ là không có nghĩ đến tu sĩ kia dĩ nhiên không có tiếp tục động thủ. Một người tụ tinh tu vi dâu hoàng nam tử đứng ra an ủi một câu. Tố ca, không cần nói nữa. Dương Hân lời vừa ra khỏi miệng nước mắt thì càng là như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, khống chế cũng không khống chế được. Dù phí căng thẳng trong lòng, hắn lúc này mới nhớ tới còn có thể là loại tình huống này. Dùng Dương Hân tốt đối với hắn, tại đây trước mắt loại hấp hối làm ra loại này quyết định hiển nhiên rất bình thường. Bằng không, nàng tại sao sẽ ở dưới tình huống đó bật thốt lên nói ra mời lão tổ tông đi ra. Đó là hận thấu mới vừa mới tới tu sĩ kia, sợ chính bản thân bị ủy khuất. Nếu mà nàng thực sự ích kỷ, hắn chất vấn nàng thời điểm, sợ rằng sớm đã biện giải, trên thực tế, Dương Hân thà rằng bị hắn quở. Góc chuyện audio.com, trách cũng không muốn biện giải. Đây có lẽ là bởi vì nàng làm quyết định này thời điểm, không có cân nhắc hắn cảm thụ mà áy náy. Hân nhi, ngươi, Du Phí có chút do dự gọi một câu. Dương Hân càng là nức nở không dứt. Du Phí vững tin hắn không có đoán sai, vừa rồi Dương Hân đích thật là vì an nguy của hắn, thà rằng đem chính nàng vứt bỏ. Xin lỗi, Hân Nhi, Du Phí trong lòng có chút xúc động, Dương Hân dường như cũng không khống chế được ủy khuất trong lòng nữa, một cái liền nhào vào trong lòng Du Phí lên tiếng khóc lớn. Một hồi lâu mới ở dưới Du Phí an ủi, nhỏ giọng nức nở chỉ cần tương lai phu quân thăng cấp thiên vị cảnh, vì Hân Nhi báo ngày hôm nay thù này. Dương Hân ở trong lòng đối với Ninh Thành phẫn hận thế nhưng không có nửa phần giả tạo, nàng cho rằng Ninh Thành sẽ mang nàng đi, không nghĩ tới Ninh Thành dĩ nhiên nhìn đều lười liếc nhìn nàng một cái. Hoàn toàn là vì trả thù trước đây nàng tới cửa cầu hôn một mũi tên trả thù cố ý tới trêu cợt nàng. Nàng Dương Hân tương lai nếu như có thể thăng cấp thiên vị cảnh thứ nhất liền phải đem người này bắt sau đó thỏa thích mà nhục nhã dằn vặt hắn. Kiếm Nam tức giận, một người nam tử mập mạp mới vừa mới đi tới cửa tiểu nhị kia liền tiến lên đón, ra mắt chấp sự đại nhân. Nam tử này gật đầu, hắn đối với cái này tiểu nhị rất là thỏa mãn, chẳng những làm việc rất xem thời cơ, hơn nữa còn có thể để cho khách nhân thỏa mãn. Chấp sự đại nhân, tiểu nhị dường như có chút do dự, tên béo khẽ chau mày, ngươi là ngày đầu tiên tới nơi này sao? Có chuyện gì thẳng thắn nói ra, đừng có rông dài do dự dự. Tiểu nhị nghe lời này, liền vội vàng nói, chấp sự đại nhân, nửa năm trước không phải là có một người nữ tu cõng sau lưng một cái nam tử vào ở chúng ta tức sạn, về sau bị chúng ta tức sạn mượn cơ khuyên đi. Là có chuyện như vậy, làm sao? Béo Nam ngừng lại chuyện này hắn ký ức rất là khắc sâu, dù sao Kiếm Nam tức sạn coi như là thành tín. Đối với loại này khuyên lui khách nhân, ngay cả tiền phòng cũng không trả cũng không nhiều. Đó là bởi vì hắn biết này hai cái khách nhân sau khi rời đi sẽ chỉ là rơi vào trong tay Du gia tiền phòng lui không trả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên sau đó, hắn ngay cả quan tâm cũng không có quan tâm một cái. Tiểu nhị kính cẩn nói, lúc đó cái kia khách nhân bị nữ tu cõng sau lưng lúc đi nói câu nào, để cho ta chuyển cho chấp sự đại nhân, nói Giang Châu Ninh Thành sẽ trở về tới hỏi thăm chấp sự đại nhân. Ta lúc đó nhiều chuyện cũng liền quên mất, không nghĩ tới hôm nay tu sĩ kia lần thứ hai đến nơi này, để cho ta mang những lời này cho chấp sự đại nhân. Vừa lúc chấp sự đại nhân tới rồi, à, còn có loại chuyện này, không phải nói cái kia nam tu đã trọng thương, ngay cả hành động đều khó khăn sao? Béo chấp sự chân mày nhíu liền lợi hại hơn, hắn tự nhiên hiểu rõ tiểu nhị lần trước không phải là quên mất mà là không có đem câu nói kia để ở trong lòng. Tiểu nhị sở dĩ ngày hôm nay nói ra là vì người ta thật đúng là tới rồi. Tiểu nhị cẩn thận hồi đáp ta nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có thụ thương, hẳn là đã bình phục. Hắn ở nơi nào, béo chấp sự thần sắc trở nên ngưng trọng, người này nếu dám đến Kiếm Sơn Đạo còn mang lời này đến, hiển nhiên là sẽ không sợ công lương nhạc hắn. Tiểu nhị đáp ta không phải là rất rõ ràng, thế nhưng hắn nghe qua vị trí của trường thọ cốc. Về phần Ninh Thành khả năng đi Du gia sự tình tiểu nhị. Cốc truyện audio.com, cũng không nói gì, không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn không muốn đem chính bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu mà Ninh Thành đi du ra, vậy khẳng định là bởi vì mình mà nói. Hắn nói qua Du Chân Di cùng Du Đĩnh Chi đi ra ngoài qua, có thể là tìm cô gái kia. Một khi chấp sự biết chuyện này là hắn mật báo, vậy không phải là ở ngoài sáng đắc tội Du ra sao? Hắn còn không có ngu như vậy. Tình huống lúc đó là không phải do hắn không nói, nhưng muốn hắn đem chuyện chính bản thân tiết lộ bí mật nói cho người khác nghe, đó là không có khả năng. Thực Thọ Nhai quả nhiên không thể đi vào, Ninh Thành đến nơi đây chỉ nhìn thấy một mảnh màu trắng sữa vách đá, thần thức căn bản là không cách nào thẩm thấu nửa phần. Ninh Thành không có mạnh mẽ động thủ đánh vào cái này vách đá, hắn sợ vạn nhất xuất hiện chuyện gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Thành đứng ở trước nơi này màu trắng sữa vách đá có thể rõ ràng thấy, này một mặt màu trắng sữa vách đá bắt đầu từ từ hòa tan, rất nhanh một mặt cứng rắn vô cùng vách đá này, liền biến thành một mảnh màu xám trắng sương mù. Trong sương mù mơ hồ, Ninh Thành khẳng định thông thường tinh cầu cảnh tu sĩ tới nơi này, thần thức hẳn là không có cách nào thấm vào. Hắn cường đại như vậy thức hải, thần thức cũng chỉ có thể thẩm thấu phạm vi từ 3 đến 10 trượng. Tại đây màu trắng sữa vách đá hóa đi sau đó, Ninh Thành không có nửa phần do dự trực tiếp vọt vào trong phiến mông lung sương mù này. Cách chương.